văn nghệ chủ nhật.
Xin chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận sự đổi thay của mảnh đất Yên Phú qua phóng sự Yên Phú ngày mới của Diệu Thuần, Ngọc Thắng.
Chuyên mục góc văn học, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài cảm nhận của anh Thư về hình ảnh của mẹ trong thơ Hoàng Mai Thanh.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn ghé thăm vùng đất Viễn Sơn, Văn Yên ngặt ngào hương quế.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Trung Hiếu, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh để hiểu hơn tình yêu anh dành cho nhiếp ảnh. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là một xã thuần nông của huyện Văn Yên, Yên Phú là nơi quần tụ của các đồng bào Kinh, Tày, Nùng, Giao, Cao Lan, với những bản sắc văn hóa độc đáo đang được người dân nơi đây gìn giữ và phát huy.
Năm 2018, Yên Phú cán đích nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân ngày càng phát triển, ấm no, hạnh phúc. Ngoài nông nghiệp thì quế chính là một loại cây giúp người dân xoa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cảm nhận sự đổi thay của vùng đất này qua phóng sự Yên Phú ngày mới của tác giả Diệu Thuần, Ngọc Thắng.
Chúng tôi đến với Yên Phú vào một ngày đầu thu, khi những tia nắng vàng óng đã phủ đầy trên những thửa ruộng nương ngô đang vào mùa thu hoạch. Màu vàng của nắng, của lúa ngô tạo nên bức tranh mộc mạc giản dị của làng quê yêu dấu, khiến ai cũng cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng và an nhiên trước phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống bình yên nơi đây. Lẫn trong màu vàng của lúa ngô, màu xanh của quế thể hiện sự ấm no là không khí lao động hăng say của bà con xã Yên Phú. Từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới cho đến nay, bà con xã Yên Phú đã hình thành thói quen lao động tập thể, tự giác chăm sóc, dọn dẹp các tuyến đường hoa trên địa bàn thôn xã. Đặc biệt, những hoạt động ấy thường xuyên có sự tham gia của các cán bộ xã. Đó không chỉ là ngày làm việc cùng dân mà cũng chính là ngày lắng nghe dân nói. Có gần dân, cùng làm với dân mới dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con. Từ đó khơi gợi chính sức dân để hoàn thành được các tiêu chí làm lợi cho dân. Trong những năm qua, ngoài việc bám sát sự chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Văn Yên để có cách làm sáng tạo phù hợp, thì một trong những yếu tố góp phần làm nên sự thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Phú chính là tinh thần đoàn kết của lãnh đạo và người dân trong địa bàn xã, dựa vào dân và lắng nghe dân. Lang thang trên đất Yên Phú, đi đến đâu, chúng tôi cũng bắt gặp một màu xanh bạt ngàn của quế. Quế được trồng trên đồi, trên nương và cả bên hiên nhà của người dân. Câu chuyện về cây quế, loại cây giúp người dân vượt lên đói nghèo đã trở thành những triệu phú, tỷ phú, vẫn được bà con nơi đây truyền tụng như một huyền thoại. Theo các cụ cao niên kể lại, cây quế xuất hiện trên đất Yên Phú từ những năm 60-70 của thế kỷ trước do những người cán bộ đứng đầu xã đi học tập kinh nghiệm ở các xã lân cận như Viễn Sơn, Đại Sơn khởi xướng. Nhờ đất đai khí hậu phù hợp nên cây quế phát triển tốt, ít sâu bệnh và cho lượng tinh dầu cao. Nguồn thu từ cây quế đã mang lại cho nhiều gia đình ở Yên Phú cuộc sống ngày càng giàu có, tiêu biểu như gia đình ông Phạm Văn Tiền ở thôn 6. Là một người con miền xuôi nhưng ông Tiền lại gắn bó với Yên Phú từ những ngày thơ ấu. Nhận thấy quế là một loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, ông đã mạnh dạn trồng thử trên một diện tích nho nhỏ của gia đình. Sau nhiều năm kiên trì chờ đợi, kết quả thu về khiến ông vô cùng phấn khởi và quyết tâm mở rộng diện tích. Ông Tiền chia sẻ:
"Tôi thấy là cây quế nó có giá trị, hai nữa là tôi đã học hỏi và xem nghiên cứu của các nơi nên là tôi đã về trồng cây quế. Thế là như thế là của gia đình là được 17 ha. Thế xong bắt đầu mà trồng cây quế thì nó gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lúc phải đi vay rồi vay nợ rồi vay nãi. Thế xong đến khi tôi cũng không nản chí. trong khi là tôi vẫn cứ quyết tâm là được bạn bè rồi anh em động viên để cố gắng trồng cây quế, thì đến bây giờ nó là hơn 20 năm thì thu nhập theo từng chu kỳ, một năm là 2 lần tỉa, mỗi một năm tỉa được 50, 70, 100, tùy theo là gia đình tỉa nhiều hay tỉa ít. Đến bây giờ thì nói chung là cây quế nó đã có loại to là 20 năm và loại hơn chục năm và loại 6-7 năm.
Để thuận lợi cho quá trình sản xuất, gia đình ông mở xưởng chế biến tinh dầu ngay tại nhà. Công việc tuy vất vả nhưng vợ chồng ông đều cảm thấy hạnh phúc bởi nguồn thu từ cây quế đã mang lại cho gia đình ông cuộc sống ngày càng ổn định. Những khó khăn nhọc nhằn của những ngày đầu khởi nghiệp đã qua càng khiến ông gắn bó với cây quế. Ông Tiền nói:
ngoài cây quế ra thì tôi còn chăn nuôi lợn, gà và cá, thì nói chung là cũng được cho gia đình thu nhập đều đều. Nhưng mà vì cái động lực mà khó khăn mà tất cả tôi vượt qua mà vất vả thì được người vợ tôi bên cạnh là rất động viên tôi, và được cái xung quanh anh em và được chính quyền địa phương là đảng và chủ tịch và lãnh đạo này có nghĩa là động viên gia đình thường xuyên đến hỏi thăm và tạo điều kiện giúp gia đình chúng tôi về thứ nhất là về tinh thần, rồi có khi là cả kinh tế nữa.
Ở Yên Phú, nhiều gia đình trở thành tỷ phú với thu nhập lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm như gia đình ông Phạm Văn Tiền không phải là ít. Nguồn lợi từ cây quế đã mang lại cho người dân nơi đây cuộc sống ngày càng giàu có, giúp họ thêm tin yêu và gắn bó với mảnh đất quê hương. Dưới bàn tay chăm chỉ, chịu khó của những con người chất phác, siêng năng, những cây quế cứ thế lớn nhanh, vươn thẳng như để trả công người sớm hôm chăm bón. Cây quế tiếp tục được xác định là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế của Yên Phú, với những ưu thế vượt trội đem lại. Định hướng cho việc phát huy hiệu quả cây trồng chủ lực này, xã đã chủ trương mở rộng quy mô vùng quế, duy trì ổn định diện tích quế. Đồng thời, dần dần đưa các giống quế lá nhỏ thay thế cho giống quế lá to có hàm lượng tinh dầu thấp, tuyên truyền hướng dẫn người dân trồng quế về kỹ thuật chăm sóc và cắt tỉa, khai thác cành lá theo đúng quy trình kỹ thuật, chủ động hướng nguồn lực tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu, đa dạng các sản phẩm từ quế, quảng bá đưa sản phẩm quế Yên Phú có mặt trong và ngoài nước, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng quế, giúp bà con yên tâm phát triển loại cây đặc sản này. Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phú khẳng định:
đối với địa phương thì rất quan tâm và chú trọng, đặc biệt là vấn đề kinh tế, xây dựng kinh tế hộ gia đình của các hộ dân. Và đối với các hộ mà có chí hướng mà người ta mong muốn được vươn lên để thoát nghèo và làm giàu chính đáng, địa phương luôn rất tạo điều kiện về mặt cơ chế, ví dụ như các cái chính sách của đảng, của nhà nước về chính sách vay vốn, rồi các cái chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp theo từng giai đoạn, thì chúng tôi cũng đã triển khai cụ thể theo các cái chính sách đến cụ thể đến từng bà con nhân dân. Và từ các cái mô hình mà của người dân làm kinh tế giỏi thì từ đó chúng tôi sẽ nhân rộng, cũng như là làm cái tấm gương để cho các cái hộ khác được học tập và noi theo. Đối với Yên Phú thì là một xã thuần nông, chuyên về sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi. Trong đó thì cây quế cũng là một trong những cây chủ lực trên địa bàn xã. Và để mà phát triển cây quế được của Yên Phú thì chúng tôi cũng đã xác định các cái vùng quy hoạch, và đặc biệt là quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu quế. Ở đây thì về phía quản lý nhà nước thì chúng tôi đặc biệt là quan tâm đến các cái xác định nguồn gốc của quế khi mà các cái cơ quan doanh nghiệp đến thu mua trên địa bàn. Và từ đó thì giữ gìn cái thương hiệu quế của Văn Yên chúng ta, góp phần xây dựng thương hiệu để đảm bảo cho tính bền vững lâu dài của quế huyện nhà cũng như là của xã nhà.
Thật thú vị biết bao khi được đi trên con đường làng thân thuộc, hít hà hương lúa thơm nồng đang chờ ngày thu hoạch. Xa xa, thấp thoáng dưới chân đồi hay bên những tán cây xanh mát là những ngôi nhà rộng rãi, khang trang như tô điểm cho bức tranh làng quê thân thương với những gam màu tươi sáng, sống động. Năm 2018, Yên Phú cán đích nông thôn mới. Đời sống vật chất ngày càng được nâng lên, đời sống tinh thần của người dân cũng được chính quyền xã chú trọng chăm lo. Hiện nay, tất cả các thôn của xã đã có đội văn nghệ quần chúng hoạt động khá sôi nổi và hiệu quả. Vừa mang lại món ăn tinh thần bổ ích cho người dân, góp phần giữ gìn và quảng bá vốn văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các cuộc thi biểu diễn văn nghệ. Hiện nay, Yên Phú vẫn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của người Dao, người Tày, đặc biệt là người Cao Lan với những câu hát sình ca, những điệu múa thể hiện khát vọng về tình yêu cuộc sống, lao động. Với tình yêu cháy bỏng dành cho văn hóa Cao Lan, ông Hoàng Thanh Bình, một người con dân tộc Kinh, đã dành khá nhiều thời gian, công sức để mở các lớp dạy múa miễn phí cho người dân. Đặc biệt, ông còn phối hợp với các trường mầm non để dạy múa cho các cháu học sinh. Việc làm của ông xuất phát từ mong muốn những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc Cao Lan sẽ không bị mai một mà ngày càng được phát huy trong đời sống hiện đại. Ông Bình chia sẻ.
Để bảo tồn và phát huy thì tôi cũng đã cùng với lại ban văn hóa xã cũng kết hợp với một số những cái bậc tiền bối của dân tộc Cao Lan và tìm tòi những cái nét đặc sắc, những cái điệu múa của họ. Và cũng đã được dàn dựng và sân khấu hóa trên sân khấu rất nhiều những cái tiết mục, cũng đã được tham gia các cái hội diễn, cũng đạt rất là nhiều thành công.
Có thể nói, sự thay da đổi thịt của Yên Phú hiện nay không chỉ thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý đảng, lòng dân. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đất và người Yên Phú đã và đang vươn lên đổi thay mạnh mẽ, ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Duy trì những thành quả đã đạt được, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phú đang tiếp tục chung tay thực hiện và duy trì các mục tiêu của nông thôn mới nâng cao, đảm bảo chất lượng đời sống cư dân ngày càng hạnh phúc và những giá trị vì cộng đồng sẽ được lan tỏa bền vững.
Quý vị và các bạn vừa cảm nhận sự đổi thay của vùng đất Yên Phú qua phóng sự của Diệu Thuần, Ngọc Thắng. Tiếp nối cho văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học. Góc Văn Học. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời cầm bút của người nghệ sĩ, dường như ai cũng muốn dành những ngôn từ hay nhất, giàu cảm xúc nhất để viết về người mẹ thân yêu của mình.
Tác giả thơ Hoàng Mai Thanh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái cũng vậy. Ông đến với thơ khi tuổi đời không còn trẻ, nhưng có lẽ đó cũng là một lợi thế bởi ông đã có rất nhiều những trải nghiệm cuộc đời.
Với Hoàng Mai Thanh, hình ảnh người mẹ tảo tần sớm hôm nuôi đàn con khôn lớn trưởng thành luôn là hình ảnh đẹp nhất và ông muốn dành nhiều tình cảm biết ơn sâu nặng để ngợi ca công lao ấy.
Qua bài viết Hình ảnh mẹ trong thơ Hoàng Mai Thanh của anh Thư, quý vị sẽ hiểu hơn tấm lòng tác giả Mai Thanh dành cho mẹ và những người phụ nữ Việt Nam.
Sau mấy chục năm lăn lộn vất vả trong ngành đường sắt, cho đến lúc nghỉ hưu, Hoàng Mai Thanh mới bước chân vào làng thơ Yên Bái. Khi ấy, ông cũng đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng Hoàng Mai Thanh nhanh chóng gây được ấn tượng đẹp với những vần thơ lục bát đằm thắm. Đó là thể thơ dân dã, mộc mạc, nhưng đã trở thành truyền thống và có sức sống lâu bền trong dòng chảy văn học của dân tộc ta ngàn đời nay. Cũng chính vì thế, lục bát là một thể thơ khó, không phải nhà thơ nào cũng dám thử sức mình. Thế nhưng, người yêu thơ Hoàng Mai Thanh đã làm cho cả làng thơ Yên Bái ngạc nhiên, thán phục khi ba bài thơ Mẹ Tôi, Vào Thu và Nhớ Về Đất Tổ của ông đã vượt qua hàng trăm, hàng ngàn bài thơ lục bát khác để lọt vào chung khảo cuộc thi thơ lục bát toàn quốc năm 2002-2003. Đó là kết quả lao động nghệ thuật bằng cả trái tim của Hoàng Mai Thanh và là vinh dự không phải nhà thơ nào cũng có thể có được. Năm 2010, Hoàng Mai Thanh cho ra mắt bạn yêu thơ tập Cổng Làng với hơn 50 bài thơ lục bát mang nhiều cung bậc tình cảm. Đó là niềm vui, nỗi buồn, khát vọng của cá nhân ông. Nhưng cũng chính là tấm lòng của một con người thơ tha thiết yêu cuộc đời, yêu gia đình, quê hương, bè bạn. Trong những tình yêu Hoàng Mai Thanh gửi gắm qua tập thơ Cổng Làng, dễ dàng nhận ra tấm lòng biết ơn sâu nặng ông dành cho người mẹ thân yêu của mình. Đó là những bài thơ như Trước Thúng Mẹ Đan, Mẹ Tôi, Đắm Đuối Vì Con, Mừng Thọ Mẹ, Hai Đầu Cánh Võng. Trong bài Chiếc Thúng Mẹ Đan, ông viết: tay gầy thoăn thoắt chuốt nan, bao nhiêu chiếc thúng mẹ đan trong đời, nan đè nan cất mẹ ơi, bên thềm lầm lũi mẹ ngồi sớm khuya, chuốt nan hết mấy bờ tre, cái ăn cái mặc nhà quê vẫn nghèo. Hình ảnh cây tre trong văn học vốn là biểu tượng của quê hương đất nước, của tinh thần và cốt cách Việt Nam. Nhưng với Hoàng Mai Thanh, cây tre, chiếc thúng tre lại chính là hình tượng có ý nghĩa thể hiện hình ảnh người mẹ làng quê tần tảo sớm hôm. Không chỉ tần tảo sớm hôm, người mẹ ấy còn chăm lo giữ bếp lửa hồng, thuận hòa êm ấm từ trong ra ngoài. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ bao nhiêu, thì Hoàng Mai Thanh cũng xót xa bấy nhiêu khi nhận ra bên thềm lầm lũi mẹ ngồi sớm khuya, nhận ra đôi vai mẹ nặng gánh giang sơn nhà chồng. Nhận ra mái tóc mẹ sớm bạc và chiếc áo đã cũ sờn mà cứ còn mãi theo năm tháng. Cũng từ tình yêu mẹ đến vô cùng, nên Hoàng Mai Thanh dai dứt, mẹ đan chiếc thúng nhỏ nhoi mà con mắc nợ suốt đời đất quê. Nếu như ở bài chiếc thúng mẹ đan, Hoàng Mai Thanh lấy hình tượng chiếc thúng tre để nói lên nỗi vất vả nhọc nhằn của mẹ, thì trong bài Mẹ Tôi, ông lại cảm nhận sự gian truân khó nhọc của mẹ khi một mình nuôi cả đàn con bằng hình ảnh. Mẹ tôi tất tuổi quanh năm, nuôi con như cảnh chăn tằm thiếu dâu. Các cụ ta xưa đã có câu, nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Ấy vậy mà mẹ của Hoàng Mai Thanh còn nuôi con như cảnh chăn tằm thiếu dâu. Thì quả thật nỗi vất vả ấy đã đến tận cùng. Ai cũng biết công cha nghĩa mẹ cao dày, nhưng không phải ai cũng có thể viết nên những câu thơ giàu hình tượng, thể hiện được đức hy sinh cao cả của mẹ như Hoàng Mai Thanh. Bên cạnh việc dùng những hình tượng giàu sức biểu cảm như chiếc thúng tre, cảnh chăn tằm thiếu dâu, Hoàng Mai Thanh còn dùng những hình ảnh miêu tả cụ thể, lột tả nỗi nhọc nhằn vất vả của mẹ, điệu con ra bãi lên đồi, cọ xòe thay mảnh áo tơi đi về, bòn từ con tép búp chè, thủy chung bến nước sông quê đợi chồng. Nhưng dù có vất vả, khó nhọc đến nhường nào, người mẹ của Hoàng Mai Thanh cũng luôn thương người trọn cả tấm lòng, sẻ chia mẹ có đếm đong bao giờ. Và chính tình yêu thương vô bờ bến ấy của mẹ đã nuôi lớn tâm hồn Hoàng Mai Thanh, cho ông có được ngày hôm nay, vầng trăng cánh võng tuổi thơ, mẹ cho để có bây giờ là tôi trong bài Hai Đầu Cánh Võng. Khó có thể nói hết nỗi nhọc nhằn, vất vả và sự hy sinh của những người mẹ, càng khó nói hết tấm lòng, tình cảm mẹ dành cho con bằng những vần thơ. Có lẽ khi viết những câu thơ tặng mẹ, Hoàng Mai Thanh chỉ mong muốn thể hiện tấm lòng thành của một người con luôn yêu và biết ơn mẹ. Trân trọng tấm lòng, tình cảm của Hoàng Mai Thanh với mẹ, mong ông có thêm nhiều sáng tác hay hơn nữa để góp một tiếng nói riêng trong làng thơ Yên Bái.
Quý vị vừa lắng nghe bài viết Hình ảnh mẹ trong thơ Hoàng Mai Thanh của tác giả Anh Thư, tiếp nối là chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng văn hóa dân gian của Việt Nam, người Dao Đỏ có những đóng góp rất giá trị và độc đáo. Thông qua các hình thức sinh hoạt văn hóa, các phong tục tập quán sinh sống phong phú và đặc sắc của mình.
Trong số đó, cưới gả là một nghi thức truyền thống hết sức thú vị, thể hiện bản sắc văn hóa rất riêng, độc đáo, khác hẳn với tục cưới gả của các dân tộc khác. Thông qua đó, chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được nét đẹp tinh tế, thuần khiết trong văn hóa ứng xử mang đậm chất nhân văn mà bà con người Dao còn gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị tìm hiểu về nét độc đáo trong đám cưới của người Dao Đỏ ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên.
Trong quá trình phát triển, sự giao lưu văn hóa diễn ra mạnh mẽ, khiến bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc dần bị mai một. Dân tộc Dao Đỏ ở Văn Yên cũng không ngoại lệ. Các chị em phụ nữ hầu như ai cũng diện trang phục truyền thống đến giúp việc cho gia đình và dự lễ cưới. Trong lễ cưới, cô dâu nổi bật với trang phục gồm chiếc khăn, mũ trùm kín đầu được đính nhiều tua chỉ màu sắc sặc sỡ và những đường thêu hoa văn thổ cẩm tinh xảo. Trên trang phục đám cưới của cô dâu nhất thiết phải có bạc và có các màu, như màu đỏ là sự rực rỡ của ánh bình minh, thể hiện con người luôn hướng về phía mặt trời. Màu xanh là màu của núi rừng, nơi con người sinh sống. Màu trắng là màu thể hiện sự trong trắng thủy chung của người con gái. Khi đeo trọn bộ trang phục này, màu trắng của bạc trở nên óng ánh, lộng lẫy nhất. Khác với đám cưới của đồng bào Dao ở các địa phương khác, lễ cưới của đồng bào Dao Đỏ ở xã Viễn Sơn không có trống, chiêng, khèn, rầm rộ nhưng lại rất sâu sắc và có ý nghĩa giáo dục cao. Trong đám cưới của người Dao Đỏ, mọi nghi lễ chính được tổ chức tại nhà trai, còn ở nhà gái trước khi đưa dâu chỉ là một lễ cúng đơn giản và bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho đám cưới này được diễn ra trước đó khá lâu, bởi để có một bộ trang phục truyền thống trong ngày cưới, gia đình cô dâu đã phải chuẩn bị từ 4 đến 5 tháng. Mũ, áo của cô dâu người Dao Đỏ là một tác phẩm độc đáo mang sắc màu, thể hiện sự tinh xảo của từng đường thêu hoa văn thổ cẩm truyền thống. Để đám cưới được diễn ra trọn vẹn, trước đó, nhà trai và nhà gái đã có sự bàn bạc, thống nhất chọn ngày giờ đẹp để đưa đón dâu nhập dinh về bên nhà trai. Trước ngày cưới, nhà gái tiến hành lễ cúng xin tổ tiên cắt khẩu chuyển cho cô con gái để về nhà chồng. Trong ngày lễ đón dâu, một trong những nét nổi bật và cũng là điểm khác biệt của người Dao đỏ ở Viễn Sơn là chú rể sẽ không đến nhà gái để đón dâu, mà cô dâu sẽ cùng đoàn nhà gái, trong đó có ông mờ, tức ông mối, làm trưởng đoàn, tự đến nhà trai. Ngày cưới, cô dâu vận y phục đẹp nhất, rực rỡ nhất, có đeo giá đầu, tiếng Dao gọi là mán sừng, và dùng tấm khăn đỏ che mặt. Có thể coi đây là một tác phẩm độc đáo của sắc màu và sự tinh xảo trong từng đường nét hoa văn, thể hiện sự nhẫn nại, đức tính khéo léo, đức hạnh của cô dâu. Đi cùng với cô dâu là bốn phù dâu và những cô gái trẻ chưa lập gia đình. Trong đó có một phù dâu luôn đi trước dắt tay cô dâu qua một dải khăn đỏ. Cô phù dâu bên cạnh thì có nhiệm vụ che ô cho cô dâu đi đường và phụ giúp cô dâu trong quá trình hành lễ từ nhà gái sang nhà trai. Trên đường đi đến nhà trai, cô dâu phải che mặt. Bởi người Dao đỏ quan niệm không để mặt trời nhìn thấy mặt cô dâu vì sợ mất vía, cô dâu sẽ không gặp được may mắn trong đời sống sau này. Đoàn nhà gái đưa dâu sang nhà trai, từ trẻ đến già ăn mặc chỉnh tề theo trang phục truyền thống của dân tộc. Sau khi ông mờ, nếu chị gái liền kề của cô dâu đã có chồng thì ông mờ chính là anh rể, hoặc con gái cả lấy chồng thì bên ngoại sẽ gọi là ông mờ, làm lễ đưa cô dâu về nhà chồng. Cô dâu trước khi bước qua cửa phải quay đầu lại, ngắm nhìn ngôi nhà ba lần như một sự cảm ơn đối với tổ tiên, cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Khi đến nhà trai, đoàn đưa dâu nhà gái phải dừng chân ở đầu ngõ để đợi giờ tốt, rồi mới bước qua đống lửa để tránh tà ma. Nhà trai sẽ cử những người có uy tín, trong đó có ông chủ hôn ra mời chè, mời nước, mời thuốc. Đến giờ lành, chủ hôn đón cô dâu vào nơi thờ cúng gia tiên, làm lễ nhập đinh. Quan trọng nhất trong lễ cưới của người Dao đỏ là lễ nhập đinh. Trước bàn thờ tổ tiên, chủ hôn làm lễ mời tổ tiên về chứng giám cho lễ kết hôn của hai vợ chồng, báo cáo với tổ tiên từ nay gia đình có thêm một đinh nữa. Mong tổ tiên sẽ phù hộ và chấp nhận để nhập vào gia đình, phù hộ cho vợ chồng mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật, sinh được nhiều con cái thông minh, tài giỏi, làm ăn giàu sang phú quý, trăm năm hạnh phúc. Sau lễ nhập đinh là lễ kết hôn, đây là nghi thức quan trọng công nhận đôi trai gái đã chính thức trở thành vợ chồng. Người Dao đỏ quan niệm rằng khi tổ chức xong nghi lễ này, đôi bạn trẻ sẽ được sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời, không gì có thể chia tách đôi vợ chồng trẻ. Trước bàn thờ tổ tiên, lần lượt các nghi thức của lễ kết hôn sẽ được chủ hôn thực hiện. Chủ hôn làm phép vào hai chén rượu rồi bắt chéo tay ban cho cô dâu chú rể mỗi người một chén. Thủ tục này được lặp lại hai lần với ý nghĩa uống xong ly rượu này, hai người sẽ say nhau suốt đời, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Sau đó cô dâu sẽ vái lại tổ tiên, vái lại bố mẹ chồng và được dẫn xuống bếp vái thần bếp. Sau những nghi lễ này, cô dâu sẽ múc nước, lấy khăn vào chậu, bê lên nhà mời ông mờ, chủ hôn, bố mẹ gia đình nhà chồng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, chủ hôn và gia đình nhà chồng cho tiền cô dâu để lấy may mắn, cũng như mong muốn vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Và từ lúc này, cô gái đã chính thức trở thành người của nhà chồng. Nghi lễ kết thúc, nhà trai sẽ dọn cỗ mời nhà gái và bà con thôn bản, họ hàng cùng uống rượu chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Khi đoàn đưa dâu nhà gái ra về, nhà trai sẽ tiễn ra cổng. Mỗi người trong đoàn đưa dâu được nhà trai biếu một hoặc hai cân thịt lợn và một chai rượu để làm quà. Theo phong tục của người Dao Viễn Sơn, ngay sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ lên đồi trồng quế trên mảnh nương được bố mẹ chia cho làm của hồi môn để làm vốn liếng tạo lập cuộc sống mới và có trách nhiệm duy trì phát triển truyền thống trồng quế của người Dao. Sau đám cưới một tháng, cô dâu người Dao đỏ mới được về thăm bố mẹ đẻ. Nếu có việc bắt buộc phải về thì chỉ được đứng ở trái nhà chứ không được bước vào trong nhà. Với những nghi thức mộc mạc, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lễ cưới truyền thống của người Dao đỏ ở Viễn Sơn là nét văn hóa độc đáo cần được bảo tồn và gìn giữ để lưu truyền giáo dục con cháu đời sau, bởi trong đó chứa đựng nhiều yếu tố về văn hóa, lịch sử của tộc người. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Trung Hiếu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh để hiểu hơn tình yêu anh dành cho nhiếp ảnh.
Trung Hiếu thân mến, được biết Trung Hiếu vừa có 3 tác phẩm được tham dự triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực phía Bắc lần thứ 21 năm 2022. Vậy thì cảm xúc của Hiếu khi mà biết là mình có những 3 tác phẩm được tham dự triển lãm ảnh lần này?
Thực sự là rất vui và bất ngờ khi được biết là mình có 3 tác phẩm được lựa chọn triển lãm và dự xét giải thưởng của Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2022 tại tỉnh Lai Châu. Thì cũng rất là vui mừng và cũng rất là vinh dự vì khi biết được những đứa con tinh thần của mình trong quá trình sáng tác, và đặc biệt là cái thời gian vừa rồi là do đại dịch Covid nên rất nhiều các lễ hội đã bị ngừng lại và không có nhiều đề tài để lựa chọn, thì mình vẫn tìm được cái nguồn cảm hứng ngay trên mảnh đất Yên Bái của mình, và may mắn là những tác phẩm đó đã được hội đồng giám khảo lựa chọn và đưa vào cái danh sách những tác giả được dự triển lãm và dự xét giải thưởng năm nay.
Ba tác phẩm đấy thì Hiếu có thể chia sẻ là Hiếu chọn đề tài như thế nào ở trong ba cái tác phẩm đấy?
Những đề tài mà mình khai thác chủ yếu vẫn là đề tài về dân tộc miền núi của tỉnh Yên Bái mình thôi. Thì tác phẩm thứ nhất là tác phẩm mà những giai điệu cũ, đó là mình lấy cảm hứng từ chân dung một cụ già người Mông với khuôn mặt rất là đôn hậu và bộ râu rất là dài, và ông đang thổi một chiếc sáo Mông. Những giai điệu mà mình nghĩ rằng đó là những giai điệu mà ngày xưa ông đã từng để đi tán những cô sơn nữ người Mông trên bản đấy ạ. Tác phẩm thứ hai đó là tác phẩm mà bộ ảnh từ cây lanh trên ngàn thành váy hoa sặc sỡ, thì đó cũng là những tác phẩm mà lấy đề tài cảm hứng từ người Mông trong toàn tỉnh Yên Bái mình nói chung, từ Mông xanh rồi Mông đơ rồi Mông lềnh. Và người Mông thì có một cái nét đẹp truyền thống rất là hay, đó là tự trồng lanh và dệt vải. Thì đến ngày nay thì hầu như là những nét văn hóa đó giờ không còn nhiều, và mình rất là tâm huyết về những cái nét về truyền thống đó của bà con dân tộc vùng cao. Cái tác phẩm thứ ba đó là tác phẩm Xuân Bình Yên. Đó là một tác phẩm mình được chụp ở trên đỉnh Giàng Bằng vào dịp mùa xuân năm 2022 vừa rồi. Thì tác phẩm lấy bối cảnh từ chính cuộc sống hàng ngày của bà con thôi. Đó là cảnh hai mẹ con đang rất là âu yếm thân mật nhau trong một khung cảnh chiều xuân, mà ở phía xa đó là dòng sông Mây rất là quyến rũ, và kết hợp với lại hoa đào và hoa mận đang nở rất là đẹp ạ. Mình cũng rất hy vọng rằng trong triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2022 này thì sẽ có thể lọt vào trong cái top được xét giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
Hiếu có thể chia sẻ những cái dự định tiếp theo của mình trong thời gian tới được không?
Trong thời gian tới thì mình luôn tâm huyết về cái mảng đề tài về dân tộc vùng cao, đặc biệt là về những nét văn hóa truyền thống của bà con dân tộc vùng cao nơi đây. Đó, thì với những nét đó thì mình có thể khai thác được rất nhiều các mảng đề tài khác nhau, từ chân dung này đến sinh hoạt đời thường và kể cả phong cảnh nữa. Trong thời gian tới thì mình dự định sẽ thực hiện một số tác phẩm về của dân tộc Dao ở huyện vùng cao của Văn Chấn.
Như Hiếu đã chia sẻ thì một trong những cái đề tài mình rất thích đó là cái cuộc sống của người dân vùng cao ấy. Vậy thì Hiếu có thể chia sẻ là tại sao Hiếu lại thích cái đề tài này đến như vậy?
Thực ra cái mảng đề tài về dân tộc vùng cao thì ngay từ khi mình học mỹ thuật ấy, thì mình đã đam mê nó về nó rồi, bởi vì nó có rất nhiều cái nét mà nó không hiểu tại sao có thể nói là nó mê hoặc với mình rồi, bởi vì ngay từ nhỏ thì những nét văn hóa đó đã mình đã được chứng kiến này, được trải nghiệm, và nó gần như là nó ngấm vào trong cái dòng máu và cơ thể mình rồi, nên là khi bắt gặp những nét đẹp đó thì tự khắc thì cảm xúc nó sẽ dâng trào và mình có thể sáng tác được ngay chứ không cần phải là tìm kiếm ở đâu xa cả.
Thường thường thì Hiếu hay chọn những cái thời gian nào để sáng tác?
Thường thường thì hiện tại thì mình đang công tác trong ngành giáo dục, thì thời gian sáng tác chủ yếu mình chỉ đi được những dịp cuối tuần thôi, hoặc là những dịp nghỉ hè và nghỉ lễ.
Đã đến lúc Trăm Văn Nghệ Chủ Nhật phải nói lời tạm biệt tới quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình sau.